ngài sư tổ rõ phân cùng bài, làm con phải trả cho tròn, sao mới nửa đoạn đường đành bỏ ra đi. Hết lòng chỉ luôn khẩm giai bề trên, sứ mạng tu để chuộc hết những gì khổ đau. Sao em của con linh dẫn bỏ về theo nơi cõi Phật?
Đó là cái hạnh tất nhờ cái hạnh tu để được ăn hưởng bề trên, chứ không có công hạnh vô hại, không nên nhiễm nữa. Đã làm phước thì cứ trọn giữ là phước, cho nên ngày nay nó được không hoàn. Nhiều người còn ở thế gian này mà đang khổ, không có tiến triển được. Nhưng mà thật sự được tu bổ giải thoát nên mình đã thức và tiếp tục làm phước cho chúng sanh.
Ai đã Phật thôi đổi ơn cùng sư tổ, mong ngài tái ngộ con được ra mắt cùng tiên sư, chúc sư lại phạm trần nguyện lòng tiếng Phật giảng dân ba tánh nhẹ lòng trong tâm. Mấy chục năm con mới gặp cùng sư ở phạm trần, cuối sinh thượng đế phép ban lòng cho con được về bề trên.
Xin chào quý bạn đạo. Trong vừa qua là phần một của thầy cô Hai Lô Tâm Lớn. Xin thầy có lời gì mình cùng
tôi đã tất cả những sự chứng minh là chúng ta đang tu xuất hồn đánh lộ Phật đeo phân hồn. Tất cả phần hồn đều muốn thức giác và có cơ hội tu học làm phước, làm sát của hạnh phúc và tiếp tục trong chương trình tu học. Cho nên những bạn đạo tu phải lo số mình và lo tu cho được cực kỳ hiện bất cứ một cái gì. Chúng ta giữ tâm lành để qua được một chúng sanh thì nhân hậu ba khỏi con nên làm hợp tác và xây dựng tâm nguyện thiên sở con. Cho nên không có nên nói tôi tu đạo này ghét đạo kia, tôi tu pháp này ghét con ma, không phải được. Thật sự tu phải mở tâm khu độ chúng sanh, tâm độ chúng sanh thì nào phải nhớ từ nào mới cảm động nó cát nhớ và cát nhớ từ tiến qua thì chúng ta sẽ có dịp chịu hội lên qua. Cho nên các bạn đã chứng minh thấy rõ phần của xác khác, phần của hồn khác. Nhưng người ta mà không về, ta được thánh nhẹ, nhưng người ta cũng phải lo tu để bồi đức. Mà chúng ta còn sống mang sắc đầy đủ này mà chúng ta không chịu tu, lúc đó chúng ta chắc ai? Cho nên một dư lòng để đối diện đàm đạo với nhau mà lưu lại cho hậu thế thấy rõ rằng chúng ta không phải ở nơi đây, và chúng ta sẽ đi mãi mãi, tiến qua mãi mãi, học hỏi mãi mãi, không phải một cõi này là hết, nhiều cõi lắm. Sức ra một chút là không sợ, cố gắng tu được thanh tịnh để nhận thức tích cực thương các cả không vũ trụ nguyên đề tỉ mỉ của chúng ta không ít phải công tác cho chúng ta. Tôi đang tự học, thầy học cảm ơn những vị thiên nhiên đã đến đây đóng góp và ghi chép bằng một cuộc thu hình khoa học để tương lai bạn đạo vô vi có gì muốn tìm hiểu chỉ mất mười mấy phút là hiểu được tất cả và tự khép mình trở về với cõi thanh tịnh và hòa hợp với thiên nhiên cả không vũ trụ. Chúng ta sẽ phải tinh vi hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên cái xác phạm này toàn là ô trực cô đang tôn trong đời tâm tình. Cảm ơn.
Xin cảm ơn quý vị và thầy. Xin mời thầy, xin mời quý bạn. Thưa, có một cái xe màu đỏ bóng Bordeaux kiểu 200SX, số xe 457TZP, từ đầu trước cửa nhà của người hàng xóm, xin vui lòng ra rời xe. Thưa, xe 200SX màu đỏ Bordeaux. Thưa, thân tiếp theo, xin mời chị Giang.
Vậy thầy, con có một người chị, chị con là nurse, cho nên cái vấn đề mà tu tập này thoạt ban đầu chị con không có tin lắm, nhưng mà con xin thưa thêm điểm nữa là chị con nổi sinh ra chị bị một cái bướu ở trong óc á. Theo bác sĩ họ tìm ra thì họ nói là đáng lẽ nó đã phát ra vào khoảng năm 12 tuổi, nhưng mà đến năm nay chị con 34 tuổi đã, thì bây giờ bác sĩ họ mới tìm ra được. Thì lúc đó con cũng quen một số bạn đạo ở đây thì có nói rằng là bây giờ thiền đi là hết và đừng có mổ, nhưng mà chị thì chị không tin, chị bảo là để chị mổ xong thì chị thiền. Thì chị mổ xong á, được chị mổ tổng cộng như vậy coi như là 3 lần thì coi như là mạng sống cũng được. Hiện nay chỉ có đi dựng ở đây ạ. Thì con nghĩ là như vậy thì có phải là cái nghiệp, mà tại sao cái nghiệp nếu như theo khoa học mà nói thì là 12 tuổi nó phát ra, nếu mà khoảng đó thì có thể chết rồi, mà bây giờ 34 tuổi thì khoa học mới tìm được. Và sau này á, sẽ chứ còn sẽ bác sĩ hoặc tiên liệt có thể nói là sẽ một thêm 2 lần nữa, thì cái bướu là cái bướu xương. Chị cũng chưa tin lắm về thiền và tôn giáo, nhưng mà khi mà trong cái tình trạng quá đau như vậy thì con không dám chỉ là khi mà lo sợ quá thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chấn tĩnh lại được. Thì chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi nào mà chị phải nằm để cho người ta chụp cái scan thì chị nằm yên như vậy được. Và sau đó chị niệm, thì sau khi mà mổ xong một thời gian thì therapist sẽ đến dạy cho tập, thì họ lại dạy đúng theo cái phương pháp thở của thiền. Thì hoàn đầu chị họ chị thở thì chỉ có một quả bóng nó nổi lên được thôi, đến khi mà chị thở tập thở được đúng một cái thì là chị thổi được 3 quả bóng nó bay lên. Thì chị có tin, và chị hôm vừa rồi chúng con được đọc cái cuốn Cõi Vô Hình, thì chị nghĩ là cái gì nó cũng là cái nghiệp. Vậy thì chị có nên cho bác sĩ mổ tiếp 2 lần nữa hay không, hay là nếu là đã là cái nghiệp rồi thì thôi.
Tôi là cái khoa học, tôi thay thế bộ các giúp đỡ. Khi mà bác sĩ người ta đề nghị mổ chắc là làm như tôi rất kỹ, nhưng mà chỉ phải cố gắng làm phương pháp này. Rồi tới lúc đó bác sĩ người ta xét thấy nó không có cái gì trở ngại thì lúc đó người ta không mổ. Có nhiều người đi bệnh bị bệnh mổ mà làm pháp này rồi rốt cuộc nó không có mổ nữa, không có nữa. Cái tùy cái người mà không, cái người thương tiếc hay là không thương tiếc, thì đó chỉ cứ việc làm cái pháp này đi, rồi đi mổ cũng rất là sao.
Thưa thầy, cái nữa là hai vợ chồng chúng con sống rất là hòa thuận. Anh cũng rất là vui lòng cho con tập thiền, nhưng mà khi mà tụi con tập thở thì cũng dễ chịu lắm, nhưng mà con thường chuẩn bị tập ngồi làm phúc lương thường chuyển thì là tự nhiên là hai đứa cứ gây lộn với nhau ngoài. Mà anh thì anh cũng muốn làm lắm, anh cũng tập thở, nhưng mà tụi con cứ chuẩn bị nổi qua cái thiền cái là hai đứa gây nhau mà chưa từng bao giờ như thế cả.
Chị nói cái trượt khi cái thân á, khi mà chị ngồi thiền, ngồi làm pháp luân á, là chị hướng về thân rồi, rồi nó rút cái trượt làm nó chung phát triển, hiểu không? Chị đang ngồi chỗ khác chị thiền chứ
không phải con ngồi chung vậy. Anh đi làm thì buổi trưa con ở nhà nó làm của mình con, nhưng mà về là
cái thân nó mới rút trượt rồi. Tôi là cái chiều cho nó thôi, mà anh làm cái như chị thì không có nữa.
Vâng, tôi cảm ơn.
Đôi lúc nó động một chút vậy thôi chứ không có sao. Nhưng mà chị Lê thì cũng là
tôi
cảm thấy làm chuyện hữu ích cho chính mình mà, chị thấy không? Chị từ cái chỗ chị tới cái thanh rồi chị hòa thanh nữa làm hữu ích cho gia đình, là cái hạnh cho gia càng tốt, chị không có làm xấu, chị thấy không? Thì chắc chồng chị cũng không có trách nhiệm, vì chị tôi thấy trách nhiệm là có làm gì xấu không? Chứ
anh không trách
ạ. Thì cứ giữ cái phần thanh đó, rồi càng ngày cảm được thấy chị càng ngày càng trẻ đẹp. Chúng ta làm thế nào chứ?
Xin chấp thầy cho con được đóng góp với chị bạn lâu đời về những buổi chiến đấu. Lẽ đương nhiên chúng ta sống ở trong thời buổi khoa học thì chúng ta được hưởng tất cả những khám phá của khoa học và chúng ta không có từ chối những kiến thức khoa học cần lại. Nhưng mà chúng ta nên hiểu một điều là trình độ của khoa học tới một mức nào đó mà thôi. Có nhiều điều ở trong y khoa chính khoa học cũng chưa hiểu biết hết. Nhiều khi bác sĩ nói quyết rằng bệnh này là bệnh chết, không chữa được. Nhưng nhiều khi cái điều kiên liệu đó không đúng sự thật. Bản thân tôi hồi tôi năm lên 3 tuổi tôi đau thập tử nhất sinh, và bác sĩ chữa bệnh cho tôi là một vị bác sĩ nổi tiếng nhất thời bây giờ, là vị khoa trưởng của trường y khoa đại học đầu tiên của Hà Nội, tên là bác sĩ Lưu Quang Ba, là người đã dạy thân phụ tôi là bác sĩ. Và nhiều thầy của tôi ở trong trường y khoa là bác sĩ. Và thì người đã nói rằng tôi chết, không có cách nào, tôi sắp chết và không có cách nào chữa được. Thì ngài tôi khóc và nói rằng xin ngài làm tất cả mọi sự để cứu con tôi. Thì bác sĩ Lương Hoa Đề Ba nói rằng chỉ có chờ phép lạ mà thôi. Thì mẹ tôi hỏi làm thế nào để có phép lạ. Thì bác sĩ nói rằng thử cho nó rửa tội xem nó có sống hay không. Thì cùng đường rồi, mẹ tôi là người không có theo tín ngưỡng nào triệt để, chỉ có thờ đạo ông bà. Và mẹ tôi bằng lòng cho tôi rửa tội. Thì khi tôi được rửa tội, và trước khi được rửa tội, mặc dù tôi mới lên 3 tuổi, thì cô cũng được hỏi rằng tôi có bằng lòng được rửa tội hay không. Thì tôi không biết được rửa tội là thế nào, nhưng mà tôi cười với vị linh mục, tôi nói rằng con bằng lòng. Thế rồi được hỏi tôi rằng tôi có tin có Đức Chúa Trời hay không. Mỗi một cái tâm thức của đứa bé lên 3 tuổi nói năng chưa sỏi, thì tôi cũng trả lời là tôi tin có Đức Chúa Trời. Rồi tôi được hỏi thêm là tôi có bằng lòng làm con Đức Mẹ Maria hay không. Thì tôi cũng trả lời là tôi và tôi cười với vị linh mục rửa tội cho tôi. Và rồi tôi được rửa tội thì tôi ngủ được một giấc ngủ rất ngon lành suốt đêm. Bao nhiêu cơn sốt nhiều ngày tan đi, và sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, tôi thấy trong người tôi khỏe mạnh, tôi muốn ăn và tôi xin ăn. Tôi ăn rất ngon lành đến khi vị bác sĩ vào thăm bệnh tôi
nghĩ rằng vào để ký giấy khai tử cho tôi, thì tôi thấy tôi là một thằng bé con hết bệnh. Ông nghe bệnh cho tôi, hồi đó chưa có ống nghe. Ông nghe bệnh cho tôi bằng cái khăn trắng, khăn lông trắng đặt lên ngực và trên lưng. Và ông nói với mẹ tôi rằng thằng bé này nó hết bệnh rồi, bà cho nó đi về đi. Rồi đến cách đây một bốn năm, sau mấy chục năm làm người thuốc, tôi đã trao đổi điện quang với bệnh nhân của tôi. Hồi đó tôi khỏe mạnh, tôi chưa bệnh chưa kiếm hiểu, và tôi chưa bệnh thì tôi được bệnh nhân của tôi trả ơn bằng cách trả tiền cho tôi, và tôi trở nên giàu có. Rồi bất đức, rồi nhà tan, rồi đem thân bệnh, để đến khi đại hội thứ hai ở Montreal, tôi nằm ở nhà, chân tôi sưng, nhức, đau, nóng, và tôi nghĩ rằng tôi bị bệnh cancer. Tôi nghĩ thành thật, và tôi có sửa soạn cho vợ tôi, cho các con tôi, nói rằng giả dụ mà tôi có bị bệnh cancer thật thì tôi sẽ từ chối, tôi không có uống thuốc chữa bệnh cancer, vì tôi biết rằng cái trình độ của khoa học chỉ có bấy nhiêu. Và tôi biết rằng tôi cũng học một sách vở với các bạn đồng nghiệp của tôi, và các bạn đồng nghiệp của tôi không chữa cho bệnh nhân của họ được, thì đến bây giờ nếu tôi có là bệnh nhân của họ, họ cũng không chữa cho tôi được. Và trong cái quyết tâm, nhờ cái sự thức tâm theo đạo và hành đạo, trở lại đạo, vì tôi được rửa tội trong mấy chục năm trời, nhưng mà tôi không sống theo đạo, tôi không hành theo đạo, cho nên tất cả những nghiệp quả mà tôi đã gieo trong quá khứ, tôi biết rằng cái ngày đó tôi lãnh đầy đủ. Và có thể là những giờ phút mà tôi trả cái thân nghiệp của tôi để tôi được nhẹ nhàng trở đi. Các bác sĩ chữa tôi, cho tôi đủ các thứ thuốc, và thuốc nào cũng là thuốc mạnh cả, tại vì là đồng nghiệp với nhau thì có mặc cảm, sợ rằng nếu mà không cho thuốc mạnh thì không được chữa cho tôi. Nhưng mà thuốc nào tôi cũng từ chối hết. Và trong suốt thời gian hội nghị Montreal lần thứ hai, tôi nằm ở nhà đằng sau vườn, tôi nghỉ một tháng, tôi treo chân tôi lên để cho nó đỡ bớt nhất, và tôi nằm, tôi chỉ chữa bệnh bằng chiếu minh mà thôi, bằng niệm danh cha trên đỉnh đầu. Và tôi tuyệt đối tin rằng nếu mà tôi được thượng đế gọi về, lúc đó thì tôi sẽ đi về với ngài một cách hết sức là vui mừng. Tôi đến mang những sách ngài theo tôi, theo cái tâm thức của tôi về ngài. Mà đến bây giờ bệnh của tôi không còn nữa, không còn một chút bệnh nào. Tôi không nghĩ, tôi không nói rằng tôi khỏi bệnh cancer, vì tôi không phải bị bệnh cancer. Nhưng mà bây giờ với tuổi 60 tuổi, tôi đi thăm bệnh 6 tháng 1, bây giờ sức khỏe của tôi gần như là một tờ giấy trắng. Tôi không còn một chút bệnh hoạn nào. ở trong người tôi, từ máu, từ xương, từ phổi, từ da. Và tôi đã bắt đầu được về trên truyền cho đem cái tâm thức khoa học mới vào cái khoa học y khoa vật chất hiện tại. Và tôi đã bắt đầu, mặc dù từ năm 1978 đến nay tôi không có hành nghề y khoa nữa, tôi chỉ chuyên lo làm việc giáo huấn mà thôi. Thì về trên trong những ngày rất gần đây đã truyền cho tôi rất nhiều bệnh nhân người Hoa Kỳ ở tất cả các nơi, từ Canada cũng có, từ tỉnh này tỉnh đó ở California đến cũng có, và những người toàn những người đau bệnh nan y, và những người đó cũng phảng phất có một chút thân nghiệp nào giống tôi ngày trước. Gần đây tôi thăm bệnh cho một ông giám đốc một hãng bảo hiểm ở Bahama, mà quê lại ở Toronto, gốc người Anh, cũng xuyến như tôi ngày trước, cũng người theo đạo Công giáo, nhưng mà biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì từ khi theo đạo Công giáo thì không có hành đạo Công giáo, cũng như tôi ngày trước, rồi có một cơ duyên nào đó được thức tâm theo một vị thiền sư người Cao Niên, năm nay 90 tuổi, và được dạy cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cơ duyên đã đến với tôi để tôi được về trên truyền cho giúp người bạn của tôi, và tôi mới chỉ cho làm pháp luân chiếu minh và soi bồn một cách tiếp xúc là kỹ lưỡng. Tôi để tận tập hai lần, mỗi lần 2 giờ, tôi chẳng được tập 4 giờ đồng hồ với ông ta. Thì trong một tuần lễ ông ta thở đã được nhẹ nhàng hơn, và ông ta đã yên tâm trở lại Toronto và ở gần ngay bên thầy ở Montreal. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai ông ta sẽ là một nhân chứng chứng minh cho giới khoa học biết rằng hiện bây giờ những điều bế tắc của khoa học vật chất đã có lời giải đáp. Lời giải đáp đó là cái phần tâm linh mà khoa học vật chất hiện đang thiếu thốn sẽ được đem vào, và với tâm linh, với điện quang, bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Một nữa, một vị tiến sĩ về hóa học ở Glendale đau bệnh trong xe mổ ruột, mổ cách đây 2 năm, bây giờ bệnh phá vào phổi, không tin là thuốc được, tại vì ông ta biết rằng ông là người hóa học ra, cho nên ông ta biết sự công phá của hóa học, cho nên ông làm president của một trường tư Nhật Bản lớn ở Los Angeles này. Ông ta nghe nói tôi có tham bán cả lương tính, ông ta có nhờ tôi giúp ông ta bằng cách làm thế nào để tăng cường cái sức nỗ lực kháng bệnh của ông ta lên. Và tôi cũng chỉ cho ông ta cách hai pháp là soi bồn và chiếu minh. Và đồng thời vì ông ta là người tin lành thì tôi có nói ông ta niệm thanh tràng. Nhưng mà gần đây mà kỳ lạ hơn nữa thì tôi nhận được một bạn nào đâu về trong xe ở Úc gửi biếu tôi một quyển sách như này, một quyển sách này của một vị bác sĩ thú y người Úc tên là ông Ian Goller. Ông bị đau bệnh căng xe thực, không phải đau bệnh căng xe tưởng tượng như tôi. Ông bị đau bệnh căng xe siêu, gọi là sang khô mà. Thì bệnh này khoa học tuyệt nhiên là nói là không có thuốc chữa, và các bạn trông thấy rằng một chân ông đã được đưa đi nhưng mà ông không chấp nhận cái sự quyết định của khoa học, và ông ta đã dùng tất cả mọi phương pháp tâm linh để tự chữa cho ông. Và hiện giờ ông đã lành bệnh, chứng minh rằng khoa học vật chất đã sai lầm trong cái sự linh bệnh mà không có tâm linh. Và hiện bây giờ ông đã sống rất vui vẻ với một vợ và bốn con. Và hiện bây giờ ông là người giảng sư về khoa học tâm linh nổi tiếng ở bên Úc Châu. Và ông có đi mộng là ông sẽ đi giao truyền thế giới về phương pháp tâm linh. Và tôi nghĩ rằng trong một ngày nào đó, vì bác sĩ thú y này sẽ là môn đệ của phương pháp vô vi. Thì hiện giờ ở bên Úc, các bạn vô vi đã tự chữa bệnh, trong đó có một bạn nữ đau bệnh cam xe, mà vì hành thiền vô vi không dùng thuốc khoa học mà không bị xúc công tác của khoa học. Đấy là một tin mừng cho giới khoa học và cho tất cả các bệnh nhân tương lai. Thì tôi xin nhân dịp hôm nay có bạn ở trong giới y khoa mà đau bệnh mà còn bán tín bán nghi về cái sức mạnh của điển quang nội lực có thể trị được bách bệnh, với một điều kiện là chúng ta tuyệt đối tin tưởng, với một điều kiện thứ hai là chúng ta tuyệt đối tu giải thoát khỏi ngũ hành, tức là tu giải thoát khỏi năm cái tánh tình ngũ nghịch nó phá hoại chúng ta từ nhiều kiếp đến nay. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn.
Thầy có thời gian để về trình
bày cái đó là cái phương pháp mà mọi người đang học. Cho nên trước hết tôi thường thường nói là sức khỏe, mà chúng tôi là cũng một bệnh nhân từ tiêu thụ đầu tiên đời thật. Và từ tôi có ông Tư là không có ông Vũ Thiện hạ được. Cho nên đó là chính bác sĩ Đức cũng đã thực hành. Rồi các bạn cũng có nhiều bệnh lắm, nhưng mà thân tâm thực lực hành thì thấy nó giải tỏa. Cho nên người đời không đau, không giả, đến đâu nó mới giả. Thế đó ông trời mình đến đâu, đến đâu nó chịu làm, giả là bằng làm làm. Thì nó hết. Thế nên những cái bệnh nặng rồi đây, tôi tin tưởng rằng tôi mới sẽ chuyển như những bác sĩ thực hành thì mới ăn nó giúp cho bệnh nhân. Tôi đã nói nhiều lần, tôi khi mình không muốn uống viên thì dùng uống viên cũng được, mà ngồi một viên thuốc không uống thì thấy rằng cũng có cái gì hết. Đó. Tự do cái công năng công phu và hướng nguyên khí cái càn khôn vũ trụ để giải tỏa khi cho con bệnh là gì, tà khí có gì đâu, tà khí xâm chiếm mà chúng ta giải bỏ được cái tà khí đâu còn nữa thì ta phải khỏe mạnh. Nhưng mà cái tà tham ăn của thế gian là nhiều lắm, tham ăn nhiều thì tà khí nhiều và mất ăn thì tà khí đó. Nhớ cái quan trọng cái ăn, ăn nhiều thì bệnh, mà ăn ít thì bệnh. Bây giờ chúng ta ăn những khí chúng ta lại sống nhanh luôn. Tôi qua những cái thử thách và tôi phải chiến nghiệm. Lúc đó tôi ăn giữ nó ăn thì giữ ăn luôn cùng có thể nó thế nào. Rồi tôi lại làm phát động như vậy và tôi như thế nào. Tôi thử đi thử lại, xin cho bản thân tôi cái gì. Tôi cũng bị đủ vậy thì đừng có sửa cái chuyện người ta tưởng như người ta đi xa làm người ta. Cái đầu này hồi ở Việt Nam luôn cái hình chưa. Không biết tại sao cái đầu chỉ mà nó cắt cắt thêm rồi nó lên hết rồi là chỉ nó gọi những đoạn từ đầu để cứu mạng gọi đó. Đúng là đúng chính xác hết. Cái đàn sao mà luôn như vậy là đúng chính xác hết. Chỉ như cái đàn đó, cái đường chung mai tới ông trời mọc ngoài. Thì tôi mời, nếu mà nó đúng thì chết rồi không có tiền pháp trần đó. Nghe nó nổ cắt như vậy, cái sự chi tiêu cái sợi như vậy. làm sao mình có thể tin tưởng những điều kiện khác được. Mà tôi cũng bé lắm, thì với đạo đức cao chứ không có cây cỏ đi bộ như xe không cần mình giữ 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 mình lúc đó không cần ăn gì mà bận, nó ăn thịt chi hay gì cả thì ăn cái gì mà nó ăn thì không sống được. Từ mau ngày tôi được điều hòa sắp tết nhờ cái chi mình là vậy. Cho nên các bạn không có tranh tranh gì bao nhiêu nhưng mà chưa được con ma làm biến như vậy lắm. Mới hết cho một cho mình hai nữa thì thôi đủ rồi. Không thể hết nữa. Thì tôi mỗi ngày nó làm đúng như vậy là nó tươi rồi. Làm đúng như tôi áp dụng bởi vì tôi thử tự thắng bố và làm. Bởi vì tôi làm pháp luôn không được. Tôi khóc, tôi xuống tôi nói ông tư, ông chỉ tôi làm nữa. Ông với bạn tôi cho bạn, với bạn tôi cho tôi đâu mà họ hoặc tức mình đã đi một bộ. Tôi đi bộ từ đa cao gì cho đến đến nhiều câu qua mình phải là vậy được. Chứ tôi không biết được không à. Bây giờ nhỏ học thể tháo học đánh giỏ là mà học được thôi, đâu có ai tôi bố. Sợ đủ lớn mà. Rồi tối đó nó nằm tôi như là bắt hết như vậy. Và tôi nghe rõ đây là luận điểm của anh ông hỗ trợ cho con. Rồi cứ tôi nghe tôi làm bắt luận điểm. Được sáng tôi xuống ra ông cười. Ông nói được tôi đó. Ông nói được rồi. Được rồi. Cái bà khác á. Mà tôi không bao giờ tôi nói cho ông tôi được tôi làm cái. Tôi là người thử ẩn nhiều nhất ở thế giới này. Không bao giờ tôi nói với ông tôi gì nữa. Tôi tới tôi ngồi vậy thôi. Ông nói gì nữa. Rồi tôi đã tôi khỏe lần tôi hết mệt tim tôi hết đau là không được gì nữa. Tôi khỏe mạnh. Tôi làm run cả cái đầu mà ngồi ở trên cái rầm. Cái rầm nó